Chương 6: Lời hứa của cha. Chuyển đến Suva. Theo như lời cha đã hứa với ông nội, tôi được đưa đến thủ đô Suva để có được sự giáo dục tốt hơn khi tôi lên 8. Hành trình đến Suva mất gần một tuần, đi thuyền phải dừng lại ở mọi hòn đảo dọc đường để bốc rỡ hàng hóa. Đối với một cậu bé 8 tuổi, một tuần dường như là một khoảng thời gian rất dài, nhưng tôi đã rất hào hứng với Suva và những gì nó mang lại. Đó là một buổi sáng sớm khi chiếc thuyền cập cảng Suva. Những ngọn đèn và các loại phương tiện khác nhau trên đường khiến tôi vô cùng phấn khích. Quyết tâm thực hiện lời đã hứa với ông nội, cha tôi đã làm điều tốt nhất cho tôi khi ông đưa tôi đến Suva. Tôi được mua cho quần áo mới và đôi giày đầu tiên trong đời, một hộp đựng thức ăn trưa mới và những thứ khác cần thiết để tôi đến trường ở Suva. Đó là một thay đổi khá lớn đối với một cậu bé làng quê chưa bao giờ đi giày, vì ở trong làng, chúng tôi luôn đi học bằng chân trần và cũng chẳng cần một cái túi hoặc hộp cơm trưa. Tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống ở thành phố và tôi được làm quen với người em họ của cha tôi. Tôi gọi là chú. Cha tôi đã sắp xếp để tôi ở cùng gia đình của chú. Cuộc sống ở Suva. Chú tôi có một gia đình trẻ và con trai lớn của chú nhỏ hơn tôi lúc đó, và cậu ấy có một đứa em gái. Vì vậy tôi nghiễm nhiên trở thành đứa lớn nhất trong gia đình đó. Tôi nhớ mình đã khóc vào đêm trước khi cha tôi trở về làng, và tôi nhớ những đứa em trai và em gái của tôi ở quê, cả mẹ tôi nữa, cũng như cách bà nuôi dưỡng và chăm sóc tôi. Tôi cũng nhớ về những khó khăn mà họ phải đối mặt trong ngôi làng, với những con đường lầy lội và những chuyến đi dài để múc nước và đi đến nhà thờ. Bây giờ tôi được sống ở Suva với những con đường trải nhựa và đi đến đâu cũng thật dễ dàng. Tôi muốn gia đình mình cũng được trải nghiệm điều đó. Chú và thím của tôi đã chăm sóc tôi rất tốt và tôi biết ơn vì cha tôi đã để tôi ở lại với họ. Nhưng chú tôi là người ghiền rượu và những ngày phải thanh toán các khoản phí, chú sẽ đến quán bar và thím sẽ sai tôi, vì là đứa lớn nhất trong nhà, đi tìm chú và đưa chú về nhà. Cho nên tôi thường đến quán bar để tìm chú và đưa về nhà bằng taxi. Chú tôi bị hen suyễn và tôi quen với việc gọi xe cứu thương và đưa chú ấy đến bệnh viện vì chú thường xuyên lên cơn hen. Cứ mỗi lần như vậy, chú đều cho tôi $2. Đó là số tiền tôi có thể chi tiêu trong cả tuần. Tôi thật sự tôn trọng và ngưỡng mộ thím tôi vì bà ấy vẫn luôn yêu thương chú tôi, mặc dù ông ấy lúc nào cũng say khướt và tôi chưa bao giờ thấy họ đánh nhau hay là nói lặng lời với nhau. Trong lúc tôi đang sống với gia đình chú, có một khoảng thời gian tôi không được tiếp tục đi học vì tiền học phí của tôi chưa được trả. Tôi được gửi đến làng của thím tôi, cách Suva một quãng đường ngắn, nơi tôi học cách bắt cá và đem bán ở chợ Suva. Tôi thường nghĩ về cha mẹ và các em của tôi ở Bua, nhưng tôi không biết làm thế nào để liên lạc với họ vì họ ở rất xa. Một ngày nọ, khi đang bán cá ở chợ Suva, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần, tôi gặp một viên cảnh sát đến từ làng tôi. Ông ấy hỏi tôi rằng cha tôi có biết tôi nghỉ học không, và tôi giải thích rằng việc liên lạc rất khó khăn và tôi đã không thể liên lạc với ông ấy. Trái tim của một người cha. Cha tôi nhanh chóng biết được những gì đã xảy ra với đứa con trai lớn của ông, và không lâu sau đó, ông lên thuyền đến Suva để tìm tôi. Đó là vào khoảng 11 giờ tối khi cha đến làng của thím. Lúc đó, tôi đang vá lưới với dân làng và cha tôi nhất quyết buộc tôi phải rời Suva và trở về nhà. Lát sau, tôi trở lại thuyền để trở về làng Lavave ở Bua với cha tôi. Chú tôi trở thành một cơ đốc nhân được tái sinh nhiều năm sau đó và rất tích cực hoạt động trong vai trò của một nhân sự trong hội thánh giáo lý cho đến ngày ông qua đời. Những điều học được. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn nhớ những kỷ niệm tuyệt vời khi trở thành ngư dân ở làng của thím tôi, là nơi tôi học được cách xác định các loại cá khác nhau có thể tìm thấy ở vùng biển xung quanh. Sau đó tôi nhận ra rằng trở thành một ngư dân là một công việc khá là nhấp nhúa, vì ngư dân phải đánh bắt cá, rửa sạch cá và làm cá trước khi chúng có thể được thưởng thức bởi khách hàng. Tôi thường nghĩ về việc này trong sự liên hệ đến cuộc đời của Chúa Giêsu và chức vụ của Ngài khi Ngài ở trần gian và cách Ngài chọn các ngư dân làm môn đệ của Ngài. Qua cuộc đời của một ngư dân, Chúa Giêsu đã bày tỏ con đường mà Chúa muốn chúng ta đến với thế giới và những quá trình người ta phải trải qua để trở thành một môn đệ thật sự. Trong những năm qua, Chúa đã dạy tôi tầm quan trọng của việc môn đệ hóa và huấn luyện để chúng tôi có thể trở thành những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu và dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ. Sống và ban cho với tinh thần hy sinh. Khi trở về làng, tôi nhận ra rằng cha tôi đã xây dựng ngôi nhà thờ làng theo như di nguyện của ông tôi. Tôi sớm biết được rằng cha tôi đã sử dụng hết số tiền tiết kiệm để xây nhà cho gia đình, cho việc mua các vật liệu cho nhà thờ vì ông đã hứa với ông nội. Ngôi làng đã có một ngôi nhà thờ bằng gỗ thật đẹp và có một con đường thẳng được nối từ Nabuwalu khiến việc ra vào làng dễ dàng hơn nhiều. Đó là những gì tôi còn nhớ trước khi rời Suva. Em trai út của tôi được sinh ra vào thời điểm đó và tôi nhớ rằng lúc đó nhà chúng tôi rất nghèo vì tất cả mọi thứ cha tôi có đều dồn vào việc xây dựng và khánh thành nhà thờ. Đó là khoảng thời gian khó khăn đối với gia đình chúng tôi vì chúng tôi không có tiền để mua những nhu yếu phẩm như xà phòng để giặt quần áo. Để không bị xấu hổ, cha tôi đã mở một lối đi riêng cho mẹ đi qua những bụi cây để bà có thể đi giặt quần áo ở một khu vực cách ly của con sông cách xa tầm mắt của những phụ nữ khác trong làng. Hôm khánh thành nhà thờ trở thành một buổi lễ mừng tuyệt vời cho dân làng Navave và họ rất thích sử dụng cơ sở nhà thờ. Trong khi đó, gia đình tôi phải trở về ngôi nhà nhỏ của chúng tôi ở ngoại ô ngôi làng để xây dựng lại cuộc sống của mình. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được, nhưng về sau tôi hiểu được rằng cha tôi đã hy sinh cho việc xây dựng nhà thờ. Tôi ở lại làng trong 3 năm trước khi tôi rời đi lần nữa để học trung học. Trong thời gian này, tôi đã giúp cha tôi làm việc trong trang trại rau củ quả và chúng tôi bắt đầu thu hoạch trái cây và hoa màu mà chúng tôi không trồng. Tôi bắt đầu nhìn thấy các phước lành của Chúa trên mảnh đất đó và tôi biết rằng cha tôi đã làm một điều gì đó tốt đẹp cho ngôi làng bằng cách xây dựng một ngôi nhà thờ.